Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đà Nẵng này có chỗ nào có bán đồ chay buffet không?
Dạ không.
Các quán chay không có làm buffet hả?
Dạ không.
Không có làm buffet chay hả? Rồi các chùa có tổ chức buffet không? Số quán chay mà vào tháng 7 âm lịch hàng năm đó bán theo dạng buffet chay, thì quần chúng thích ăn buffet chay hơn là món chay đơn thuần. Buffet chay đó là nhiều món chay, thì những cái chỗ mà lớn đó, người ta sẽ làm 100 món để thực khách đó vào lựa chọn cái món nào mà mình thích mình ăn. Bây giờ chúng ta cứ thể hình dung đi, mỗi một bài kinh là một món tâm linh đi. Bây giờ mình suốt cả một kiếp người chỉ đọc có một bài kinh giống như ăn có một món chay đó thôi, thì chắc chắn là nó ngán lắm, và nó không có đầy đủ chất bổ. Ăn cái gì đó một món hoài thì dẫn đến tình trạng là dư thừa chất đó mà thiếu các chất còn lại. Thì tương tự khi mình đọc kinh á, mà chỉ đọc một bài kinh đó thì không thể nào mở mang được trí tuệ. Điều này thầy đã vừa giải thích trong câu hỏi đầu tiên rồi. Còn đối với những nơi mà tổ chức đậu tràng, lập ra các cái vãng sanh đường, khích lệ các Phật tử đang bị bệnh tật niệm Phật cho đến lúc mà chết được vãng sinh đó, thì cái đó rất nguy hiểm. Có nhiều chứng bệnh đó, chúng ta có khả năng điều trị để hết bệnh, tái hội nhập đó, để sống gia đình và xã hội. Nhưng mà có nhiều người đó đã kháng cự và từ chối các dịch vụ y khoa và cứ mong mình được chết vãng sanh thôi. Cái đó đó, nếu ở phương Tây đó, người ta kiện là ở tù chết đó. Bởi vì chỉ cần một người thân của những người bệnh đó thôi nói rằng là tôi bị xúi dục lên đây nằm để chờ chết, thì lúc đó chúng ta sẽ bị rắc rối về luật. Vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2014 đó, thì tỉnh Thất Quan Âm của Đại Đức Giác Nhàn có phổ biến một cái đoạn mê tín dị đoan. Một Phật tử đóng vai là Hòa Thượng Thiện Quang bị đọa địa ngục, về để nhờ Quan Âm tỉnh thất của Đại Đức Giác Vàng cứu vớt. Thì khi băng này được phổ biến ra đó, người thân của hòa thượng là bà con đó xem vào một cái là bị tai biến mạch máu ảo luôn, và phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến bây giờ vẫn tiếp tục tồn tại trong tình trạng thần kinh thực vật. Rất may đó, cái này là ở Việt Nam, chứ nếu gặp như nước ngoài người ta thưa kiện là ở tù rồi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Bến Tre và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Đại Đức Giác Nhàn, và quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đó là phạt Đại Đức Giác Nhàn gọi là không được làm trụ trì chùa là 3 năm để xem những cái sám hối và những cái sự thay đổi trong phương pháp làm đạo mê tín này tại tỉnh Thất Quan Âm. Thì cái luật ban hành đó mới được diễn ra cách đây khoảng 1 tháng thôi, và từ đây cho đến ít nhất là 2 năm 11 tháng nữa, mà nếu không có những tiến bộ thì có thể là rút luôn cả cái quyết định trụ trì vĩnh viễn. Thông thường nơi nào mà truyền bá mê tín dị đoan nhiều đó thì quần chúng đến nhiều. Thì mê tín nó giống như một cơn nghiện vậy đó, người ta nghiện vào rồi người ta không bỏ được. Đang khi đạo Phật là truyền bá chánh tín, mà chánh tín thì là làm cho chúng ta là không bị rơi vào nỗi khổ niềm đau, không sợ hãi. Còn truyền bá mê tín thì người ta phải lệ thuộc vào ông thầy, mà lệ thuộc rồi đó thì cuộc đời chúng ta là bị dựa dẫm thôi. Trước khi Đức Phật qua đời đó, Ngài A Nan hỏi Đức Phật là sau khi Ngài chết đó, thì chúng con sẽ nương tựa vào ai để dẫn dắt tăng đoàn. Đức Phật nói rằng là hãy nương tựa vào chánh pháp, hãy nương tựa vào giới luật, không nương tựa vào một ai khác. Lấy chánh pháp làm thầy, lấy đạo đức làm thầy. Đó là lời dạy rất triết lý. Vì Đức Phật biết rất rõ là có một số Phật tử đó là rơi vào cái bệnh thần tượng. Thần tượng một vị thầy, thần tượng một vị sư cô, và đi đến chùa học đạo là cũng thông qua cái thần tượng đó. Và khi mà thần tượng đó có cái gì đó mà mình không thích rồi bắt đầu bỏ đạo Phật luôn, bỏ Đức Phật luôn, bỏ chánh pháp luôn. Đó là cái tác hại của thần tượng. Cho nên Đức Phật không có đặt trách cho ai thay thế Ngài, mà tất cả các vị xuất gia có lý tưởng thực hành đúng lời Phật dạy đều là thành viên của tăng đoàn. Cho nên phải nương tựa vào nhau mà học Phật pháp, truyền bá Phật pháp, học đạo đức, truyền bá đạo đức. Truyền bá mê tín thì người ta sẽ được nhiều hứa hẹn. Mê tín nó thường là gì? Là màu nhiệm, cầu cái gì được cái đó nè. Và nhất là cầu sanh Tây Phương, được giảng sanh Tây Phương thì ai mà không mê. Suốt cả một kiếp người mình khổ đau, bệnh tật nè, nghèo khó nè, bất hạnh nè, bế tắc nè, bây giờ chỉ cần có một vài ban hộ niệm mấy ngày trước khi chết, rồi hiệu niệm tiếp tục sau mấy ngày sau khi chết là có thể được giảng sanh Tây Phương. Nó quá đơn giản, ai không mê. Việc một người chết có bản sanh Tây Phương hay không đó không lệ thuộc vào sự hộ niệm nha, mà lệ thuộc vào cái công đức của người đó suốt cả một kiếp tu. Mà nãy trong kinh Đại Di Đà thầy đã nhắc rồi đó, căn lành lớn tức là hết tham sân si và chấp thủ, công đức lớn tức là Phật sự làm từ thiện, không phải làm tàn tàn đâu, mà làm rất lớn rất nhiều. Nhân duy tốt lớn là tạo bao nhiêu điều kiện môi trường cho người khác cùng tu, rồi pháp âm lớn rồi nhất tâm bất loạn. Bây giờ có niệm Phật không làm sao giảng sanh Tây Phương được. Nếu một người nào đó suốt cả một kiếp người chẳng có tu gì hết, chỉ nhờ ban hộ niệm mà được giảng sanh Tây Phương đó, thì Tây Phương chẳng mấy chốc sẽ trở thành là Sài Gòn 2, Đồ Sơn 2, Ta Bà 2. Để đó toàn là tập hợp của những người nghiệp phàm. Tây Phương không còn là Tây Phương nữa, cực lạc chỉ còn là cực khổ thôi. Trong Kinh Di Đà Đức Phật nói rất rõ: chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, đó là định nghĩa về về cực lạc. Đây là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Nên những người mà không có làm việc thiện gì hết làm sao sanh Tây Phương? Không có chỗ đứng cho những người thiện bình thường. Và một đoạn khác trong Kinh Di Đà Đức Phật nói: A Bệ Bạc Trí, đó là nơi mà những bậc bất thối chuyển được tái sanh về. Bất thối chuyển nó theo Phật học đó là chứng được tam quả A-la-hán, không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Mà tam quả A-la-hán là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ, tập hợp rất nhiều các công đức trong tu tập. Như vậy theo Kinh Di Đà đó thì Tây Phương là nơi mà chỉ có hai thành phần có mặt thôi. Thứ nhất là thượng thiện, thứ hai đó là A Bệ Bạc Trí, tức là bất thối chuyển. Còn những người tu tịnh tàn, tu bình dân, tu chỉ biết có niệm Phật không thì không có chỗ để mà sanh về. Rất tiếc là các vị truyền bá Tịnh Độ Tông giấu hết mấy cái này, không nói mấy cái này, làm cho Phật tử gọi là nuôi hy vọng, sống với cái ảo vọng thôi. Không khéo là chúng ta ăn các chiếc bánh vẽ. Do đó muốn sanh Tây Phương thì nên dựa vào Kinh A Di Đà, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Còn nếu không hội tụ đủ năm điều kiện vừa nêu thì đừng có mơ, và đừng có tin là những cái hứa hẹn. Hứa hẹn chỉ đơn thuần là hứa hẹn thôi. Trên Tây Phương thì không có hối lộ. Bây giờ có ai hứa hẹn chúng ta bằng con đường niềm tin đi, lên trên đó không đủ các tiêu chí đó thì không được cấp visa để nhập cảnh, cũng rớt về ta bà này thôi. Nghiệp nó dẫn mình tái sinh trong luân hồi. Nghiệp như thế nào thì nó dẫn mình như thế đó thôi. Trong Kinh Đà Tiên nó có một đoạn nói rất hay: giống như là một cái cây bị nghiêng, nếu dùng dụng cụ cắt ngang nó thì nó sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Nhưng nếu cái cây đang nghiêng về phía tay phải như thế này, cắt nó ngã bên tay phải, cây nghiêng bên tay trái nó sẽ ngã bên tay trái. Và kinh kết luận lại, toàn bộ tổng thể nghiệp mà chúng ta tạo trong một kiếp người và nhiều kiếp tu, nó sẽ trở thành là cái lực đẩy để đưa chúng ta đi đi vào tái sanh. Nếu ai đó suốt một đời người đó là giáo viên dạy văn, trước khi chết còn đọc sách văn, thì khi tái sanh ra đó, người đó sẽ trở thành là người rất giỏi về văn. Chỉ cần nghe là biết, đọc một có thể hiểu mười, có năng khiếu từ nhỏ, có thể viết văn từ nhỏ, có thể làm thơ từ nhỏ, trở thành thần đồng về văn. Tổng thể nghiệp đó nó kéo theo cái quả tái sanh tương đương. Một người mà suốt cả một kiếp người chỉ toàn là khổ không, thì cái kiếp tái sanh tương lai nó cũng phải là hơi hơi khổ, hoặc cũng tiếp tục khổ. Vì nhân thế nào quả như thế đó, chứ đâu có thể lấy nhân khổ đau mà tạo ra cái quả hạnh phúc được. Hộ niệm chỉ có tác dụng là gì? Giúp cho tâm chúng ta được bình yên, không còn sợ hãi, tập trung niệm Phật để chết một cách an lành, thế thôi. Nhưng mà người Trung Quốc cường điệu chỉ cần niệm Phật, chỉ cần được hộ niệm là được giảng sinh. Cái đó là trái nhân quả, là phi nhân quả. Do đó ai muốn được giảng sinh phải tu nghiêm túc, tu cả một kiếp người, chứ không thể tu lơ mơ, tu tàn tàn, tu chiếu lệ, tu qua loa. Nhiều khi tu nghiêm túc cả một kiếp người mà còn chưa thấy gì, uống hồ á, là đang lúc hấp hối của ban hộ niệm mới được giảng sinh. Cái đó không có thật. Nhưng vì truyền bá những thứ không có thật như thế, những chùa nào chủ trương như vậy đó thu hút được nhớ quần chúng mê tín rất đông. Luôn tiện đây thì thầy xin giải thích thêm là Tịnh Độ Tông của Trung Quốc á, truyền bá học thuyết mê tín mà thầy tạm gọi đó là thoại tướng giảng sinh, tức là những điềm làm để xác minh rằng người đó được giảng sinh Tây Phương. Cái này hoàn toàn không có trong bất cứ một bài kinh nào của Phật dạy, chỉ do các tu sĩ Trung Quốc đặt ra thôi. Mà lời của tu sĩ thì có thể đúng với lời Phật, có thể trái với lời Phật, nhưng mà trong tình huống này là sai với lời Phật. Chúng ta không nên mê tín theo. Thoại tướng một là cơ thể hồng hào mê mải. Cái đó là do vì thiếu kiến thức về y khoa thôi. Sau khi chết, trong vòng 2 tiếng đầu là cơ thể nó cứng. Đến tiếng thứ 8 cho đến tiếng thứ 12, cơ thể nó mềm mại ra. Đó vì cơ thể đang bị oxy hóa. Chúng tôi tạm gọi đó là tiến trình rã đông tự nhiên của cơ thể. Nó bị phân rửa đó mà, phân hủy. Nếu để 3 ngày thì nó bị phân hủy ra, còn 8 tiếng đến 12 tiếng là bắt đầu nó mềm lại. Không cần phải niệm Phật gì thì nó cũng vẫn mềm. Vì đó là cái tác động oxy đối với cơ thể. Khi một người nào còn sống đó, mỗi khi mà mình mừng hay là buồn hay là giận đó, mà cái gương mặt nó đỏ hồng lên thì cái người đó chết đó. Sau 10 tiếng đó, cái gương mặt nó bắt đầu nó hồng lại. Còn người nào mà khi giận tức đó, mà gương mặt nó tái xanh tái mét, khi uống rượu đó, gương mặt nó tái xanh tái mét, thì khi mà 8 tiếng đến 12 tiếng trôi qua đó thì cái gương mặt nó bị tái như thế, nó tái hơn. Rồi một số chứng bệnh đó, nó làm cho gương mặt, cái cơ thể sậm màu da, nhất là những chứng bệnh ung thư gan, xơ gan cổ trướng. Do đó màu sắc của làn da trên cơ thể không phải là dấu chỉ xác định giảng sinh hay là không giảng sinh. Thoại tướng hai, hơi ấm trên cơ thể. Người Trung Quốc phìa đặt ra học thuyết cho rằng đó là hơi ấm ở trên đầu á là giảng sanh Tây Phương. Ở trán gương mặt á là tái sinh á làm người. Ở bụng á là làm ngạ quỷ. Ở chân á làm súc sinh. Ở lòng bàn chân là làm địa ngục. Cái đó là hoàn toàn phía đặt, không có trong kinh nào hết á. Hơi ấm chỉ là hơi ấm, nó không nói lên được cái gì. Và nó là cái phản ứng sinh học tự nhiên trong cơ thể sau khi con người chết. Có người thì chẳng có một cái hơi ấm nào. Có người có hơi ấm chỗ này, có người có hơi ấm chỗ kia. Nó là chuyện ngẫu nhiên mà bình thường, nó không có gì là dấu hiệu của giảng sinh cả. Rất nhiều người do mê tín điều đó mà khổ cả một đời người và bỏ luôn đạo Phật. Khi nhìn thấy là ông bà của mình suốt một đời tin Phật, làm việc thiện, làm Phật sự và là Phật tử tiêu biểu mẫu mực, hướng dẫn cho biết bao nhiêu Phật tử khác, nhưng mà khi chết cái hơi ấm nó nằm dưới lòng bàn chân, cái đó là đọa địa ngục. Thì làm sao mà ta còn tinh thần nữa mà bắt chước cha mẹ ông bà mình mà tu? Đó là mê tín. Khi cư sĩ Cấp Cao Độc qua đời đó, người thân của ông hỏi Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cao Độc tái sanh về đâu? Đức Phật nói là ông ấy suốt cả một kiếp người làm việc thiện, tin tưởng Phật pháp, truyền bá đạo đức, có thực tập, cho nên ông ấy đã tái sanh về cõi trời 33. Có một số đoạn khác thì nói rằng là ông tái sanh về cảnh giới lầm. Toàn bộ các cái nghiệp thiện của ông ấy xứng đáng để ông ấy được giảng sinh về cái cảnh giới chư thiên này, chứ chẳng phải do hộ niệm gì hết. Thầy Đức Phật là không có hộ niệm bằng niệm Phật nha. Thầy Đức Phật chỉ có đọc kinh vô ngã để cho người chuẩn bị chết đó không chấp vào cơ thể, không chấp vào người thân, gia tài, sự nghiệp, nhanh chóng rời bỏ mà tái sanh sớm. Trước khi qua đời đó thì cư sĩ Cấp Cô Độc mời Đức Phật đến tụng kinh. Đức Phật đã đang thuyết giảng cho nên ngài mới cử tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả A Nan, xin lỗi, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả A Nan đến. Thì hai vị tôn giả này đã nhắc lại bài kinh Vô Ngã: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cảm xúc này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó mà rũ bỏ cái sự chấp trước. Đó là bài kinh hộ niệm duy nhất thời Đức Phật. Về sau này Trung Quốc á mới thay đổi sử dụng bài kinh Phổ Môn, bài kinh Dược Sư dành cho cầu an người sống, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan dành cho cầu siêu người chết. Còn thời Phật đó, sống hay chết thì người ta cũng đọc cùng một bài kinh Vô Ngã thôi, để rũ bỏ mọi chấp trước trên thân thể và trên tâm. Hai cái này khác nhau xa lắm. Đức Phật dựa vào cái cuộc sống đạo đức và thiện của một con người để đánh giá cảnh giới tái sinh. Còn Trung Quốc là dựa vào hơi ấm, đó là mê tín. Giữa Phật và Trung Quốc, chúng ta nên chọn Đức Phật để thoát khỏi mê tín dị đoan. Mình là đệ tử Phật, Trung Quốc cũng là đệ tử Phật, tại sao mình không dựa vào Phật mà đi dựa vào một cái ông nào đó, một ông thầy nào đó, một sư cô nào đó là người Trung Quốc? Cái đó không thông minh. Người thông minh phải biết dựa vào Phật. Còn các thầy, các sư cô, dù là thầy Việt Nam hay là thầy Trung Quốc, cũng là con người thôi. Có khi là làm đúng, có khi truyền bá đúng, có khi làm sai, có khi truyền bá sai. Lấy kinh Phật làm nền tảng, chúng ta sẽ biết là ông thầy đó nói đúng hay ông thầy đó nói sai, để chúng ta theo hay không theo. Thoại tướng ba: mùi thơm trên cơ thể. Cơ thể này nó có vô số các cái lỗ chân lông. Mỗi một lỗ chân lông đó là nơi mà nó thoát ra mùi. Lúc còn sống mùi cũng thoát ra, khi chết mùi cũng thoát ra. Như lúc còn sống đó, chúng ta ít để ý đến. Những người mà bị chứng bệnh gan, chứng bệnh bao tử thì cái mùi rất là khó nghe, khó ngửi. Nhất là những người bị bệnh hôi nách, hoặc là ăn quá nhiều các cái loại thịt đỏ, những cái thực phẩm khó tiêu, hay là hành hẹ tỏ nén hương cừ, thì cái mùi nó rất là hôi, nó rất là nồng. Nhất là ăn củ hành tây. Còn có một số người, mà nhất là những người nữ, có những cái mùi rất là thơm, thì khi sống người ta ít để ý. Dân gian Việt Nam có câu là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Tức là người chồng nó quen cái hơi, cái mùi của vợ mình, dẫn đến đam mê. Người vợ quen cái hơi của chồng mình là dẫn đến là chung thủy. Rồi khi chết á, vì chúng ta ngồi gần cái thi thể, do vì chúng ta thương tiếc người đó, cho nên chúng ta có cơ hội ngửi cái mùi được tỏa ra từ cơ thể mà đang khi sống chúng ta ít để ý đến. Thì người nào lúc còn sống có mùi thơm thì khi chết cái mùi nó tỏ ra trong 3-4 tiếng đồng hồ đầu đó, nó cũng có mùi thơm như thế. Chứ không phải là do niệm Phật, do tụng kinh mà tạo ra mùi thơm, chỗ đó nó không có. Vậy cái mùi đó nó không có làm cái dấu hiệu gì để cho thấy là giảng sanh hay không giảng sinh. Những người bị sơ gan cổ trướng, cái mùi là hôi thối vô cùng. Những người bị viêm loét bao tử hay là xuất huyết bao tử, ung thư bao tử thì mùi thối vô cùng. Nhưng cái đó không có nói gì đến cái nghiệp tái sanh hết á. Nghiệp thiện hay nghiệp ác quyết định cái nghiệp tái sanh, chứ không phải cái mùi. Dấu hiệu 4: tỏ hào quang hay là thấy Phật tới trước. Có nhiều người bị tưởng tượng quá mức mà, cho thấy là cái nhà này nó phát hào quang ra, nên đang lúc người đó được hộ niệm. Các hiện tượng quang học trong thiên nhiên này đó, nó xảy ra khắp nơi trên hành tinh này. Có những chỗ đó nó tạo ra một cái vần hào quang ngũ sắc luôn. Một tuần lễ 8 ngày, 10 ngày, đó là cái tương tác quang học giữa mặt trời, mặt trăng và một số cái vật thể ở dưới lòng đất. Nó tạo ra cái tương quang màu như thế trong một thời gian nhất định. Ví dụ chùa Linh Phước ở Trại Mát Đà Lạt cách đây vài năm đó, là một vầng hào quang rất lớn với đường kính rất rộng, tồn tại suốt 7 ngày trời. Các nhà nghiên cứu vật lý học đã đến nghiên cứu và thấy là gì? Ở dưới đó nó có những cái quặng, quặng gan và những cái quặng kim loại nào đó, và khi tương tác với ánh sáng mặt trời nó tạo ra cái phản ứng quang học đó. Chứ chẳng có gì là thiên liên, là Phật xuống gia hộ, Phật xuống chứng minh để mà lý giải nó là màu nhiệm gì hết á. Màu nhiệm không có trên bầu trời, màu nhiệm không có trong màu sắc, mà màu nhiệm có mặt trong nhân quả thực tập của chúng ta. Đó là bốn điều mê tín mà người Trung Quốc thường cho rằng là dấu hiệu giảng sanh Tây Phương. Và dựa vào cách này đó, một số nơi, trong đó có tỉnh Thất Quan Âm ở Lâm Đồng, có quay phim trước khi chết và quay phim sau khi chết phổ biến ra, làm cho người ta tin rằng là nhờ cái hộ niệm này mà người Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C được giảng sanh Tây Phương. Cho nên đó, số lượng người đến càng ngày càng đông. Khi chúng tôi nói những điều này đó, là nhiều người cuồng tín và cực đoan chống dữ lắm á, nói là mình phá đạo, chống Tịnh Độ Tông. Chúng tôi muốn truyền bá một Tịnh Độ Tông gần nhất với lời Phật dạy trong cái Đại Di Đà. Đó là một Tịnh Độ Tông chuẩn. Khi chúng ta làm được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, thì người đó ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc. Cái triết lý sâu xa của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, người đó là thánh sống rồi. Mà thánh sống ở đâu, chỗ đó là cực lạc ở chỗ đó. Đó là lý do mà trong kinh Kalama đó, Đức Phật đã nêu ra 10 cơ sở của đức tin lý trí. Các tôn giáo khác là dạy đức tin mù quáng, không đặt vấn đề. Còn Đức Phật dạy đức tin lý trí, sáp đa. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy của mình truyền bá. Nhiều khi mình tin vào ông thầy mình nói quá, ông thầy ông nói sai mình tin sai, ông thầy ông mê tín mình bị mê tín theo. Như vậy kiến thức của mình dựa vào một kiến thức ông thầy là không chuẩn. Đừng tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn thổi. Lời đồn thổi có một nói mười, có mười tao nói ngàn, có ngàn tao nói tỷ. Các nhà ngoại cảm Việt Nam có năng lực bao nhiêu đâu, nhưng mà bôn phòng lên, nó dẫn đến cái hiện tượng mê tín và ngoại cảm trong vòng 20 năm qua tại Việt Nam. Đó là tính khuếch đại, tính cường điệu thôi, chứ không có thật bao nhiêu. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người chấp nhận. Tức là chúng ta dựa vào số đông thôi, chúng ta không dựa vào quy luật chân lý. Mà số đông á chỉ là quy luật chính trị đó. Chân lý đó nó thoát ra khỏi số đông, nó đúng là đúng thôi, ít người tin nó vẫn đúng, chứ không phải là phải nhiều người tin nó mới đúng. Nếu mà dựa vào nhiều người tôi mới đúng á, thì đạo Phật không phải là chân lý. Vì đạo Phật hiện nay chưa được 500 triệu người trong số 7 tỷ người đang tin theo. Còn đạo Thiên Chúa ta chơi 1 tỷ người, đạo Hồi gần 1 tỷ người. Không thể lấy con số mà đánh giá chân lý của tôn giáo được. Còn trong kinh Đức Phật nói đó, đi trên cái thiện của Đức Phật đó, nó giống như là lên núi vậy đó, càng cao càng ít người leo nổi. Còn các tôn giáo khác là tôn giáo bình dân, tôn giáo mê tín, cho nên đó, giới mê tín là chiếm đại đa số, giới bình dân là chiếm đại đa số, ta theo đông. Do đó tu đạo Phật theo chánh tín sẽ giúp cho chúng ta tu rất là nghiêm túc, tu rất bài bản, tu đến nơi đến chốn. Và sáng tu là chúng ta có kết quả buổi sáng, chiều tu là có kết quả buổi chiều. Vì năm đặc điểm về chánh pháp Phật dạy bao gồm đến để mà thấy, tức là không dùng niềm tin mê tín. Thiết thực hiện tại là có kết quả ngay lập tức. Siêu việt thời gian là không bị lỗi thời, nó phù hợp và đi trước khoa học. Được người trí tin và tán dương, nó khác với được người mê tín chấp nhận. Đạo Phật là được các khoa học gia chấp nhận, được các triết gia tán dương. Còn đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo, đạo Hồi, đạo Nho, đạo Do Thái hiếm được người trí tán dương đó. Đó là cái khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Còn nếu mà tin theo các cái hội tướng đó thì chúng ta biến đạo Phật trở thành đạo mê tín à. Và cái đức tính thứ năm về chánh pháp là gì? Hướng đến cái kết quả ngay đời sống hiện tại này chứ không phải chờ sau khi chết. Rất tiếc là Phật tử tại Việt Nam ít biết đến năm đặc điểm của Phật pháp do chính Đức Phật nói. Tức là nó đó là năm thước đo để đánh giá lời Phật dạy. Nhớ cái thước đo thứ tư đó, được người trí trinh và truyền bá. Đức Phật thì không có bận tâm đến số đông. Đức Phật quan tâm đến người trí, vì người trí mà tin rồi đó thì là quần chúng của họ sẽ tin theo. Còn người mê tín mà tin đến chỗ nào thì giới trí thức ta quay lưng ở chỗ đó. Hai cái này nó khác nhau xa dữ lắm. Cho nên đừng mê tín hóa đạo Phật. Đừng vì những cái mục đích cá nhân của ngôi chùa mình mà truyền bá sai lời Phật. Chúng ta phải nói rõ trong Kinh Di Đà dạy năm tiêu chuẩn như thế này: ai làm được thì giảng sanh, ai không được thì tiếp tục làm người phàm. Vậy thôi.
Dành một câu hỏi cuối cùng.